chí khoa học và môi trường kính chào quý thính giả. Đến với quý thính giả mỗi tối thứ tư, tạp chí phân tích và trình bày cùng quý vị những vấn đề về môi trường qua lăng kính khoa học. Hình thức của tạp chí là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Nguyễn An của Ban Việt ngữ và tiến sĩ Mai Thanh Chiết cùng các chuyên gia khác thuộc Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có trụ sở tại California, Hoa Kỳ.
Thưa quý thính giả, trong đêm 25 rạng ngày 26 tháng 4 năm 1986, một tai nạn thuộc loại bi thảm nhất thế giới đã xảy ra ở nhà máy điện dân sự hạt nhân Chernobyl của Liên Xô cũ. Nhà máy nằm ở phía bắc cách tỉnh phố Kiev, tức là thủ đô của Ukraine, khoảng hơn 120 cây số. Nhà máy có 4 lò phản ứng. Vào lúc 1 giờ 23 phút sáng, các phản ứng phát nhiệt dây chuyền hoàn toàn không còn kiểm soát được. Nhiều tiếng nổ lớn cùng những cột lửa thoát ra từ cửa của lò hạt nhân số 4. Thảm kịch ấy ra sao? Có thể tránh được không? Và nếu được thì bằng cách nào? Là chủ đề kỳ này của tạp chí Khoa học Môi trường. Kính chào tiến sĩ Mai Thanh Chiết. Trước hết xin tiến sĩ cho biết khái quát về hậu quả của tai nạn ở Chernobyl.
Trước hết, có 30 nạn nhân bị chết ngay tức khắc và hàng ngàn nhân viên cấp cứu tự nguyện cũng bị chết tiếp theo sau đó. Sau này, con số đã được chính quyền kiểm chứng lại và ước tính từ 7.000 đến 10.000 người chết. Chất phóng xạ tỏa ra bao phủ một vùng trên 20 dặm đường kính và 135.000 người dân phải di chuyển ngay sau đó. Và mức phóng xạ đã được ước tính tương đương với 200 quả bom nguyên tử đổ xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki vào thời đệ nhị thế chiến. Phóng xạ còn đi xa hơn nữa, không những ảnh hưởng ở vùng xảy ra tai nạn mà còn lan rộng qua Belarus, Nga Xô, Ba Lan, Thụy Điển, Đức Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và thêm nhiều quốc gia nhỏ khác chung quanh, thưa anh.
Hồi trước người ta đã nói rằng là những cái quả bom nguyên tử đổ xuống Hiroshima và Nagasaki là những cái cơn ác mộng. Như vậy thì ở vùng Chernobyl và thế giới lúc bây giờ đã phải chịu 200 cơn ác mộng.
Thì đây là một cơn đại ác mộng, thưa anh.
Thế thì, thưa tiến sĩ, cái nguyên nhân nào đã đưa đến cái tai nạn như vậy ạ?
Cái nguyên nhân chính, theo như báo cáo của Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Nga Xô, thì theo lịch trình, cái lò phản ứng số 4 phải bị ngưng hoạt động chính đúng ngày 25 tháng 4 năm đó, nghĩa là ngày xảy ra tai nạn, để bảo trì và kiểm soát lại hệ thống an toàn. Cũng trên nguyên tắc, khi bắt đầu thử nghiệm thì tất cả hệ thống điện phải được đình chỉ, trừ nguồn điện dự trù cho việc vận hành trong hệ thống an toàn trong điều kiện khẩn cấp. Nhưng khi lò phản ứng ngưng hoạt động còn khoảng 50%, thì hệ thống điện không biết vì một lý do gì đó vẫn còn chạy trên mạng lưới của nhà máy. Do đó, nhiệt độ của lò phản ứng tăng nhanh bất thường, cũng như hệ thống làm nguội hoàn toàn bị ngưng hoạt động, thưa anh. Dưới áp lực, các ống nguyên tử bắt đầu bị bể ra và phóng xạ thoát ra ngoài môi trường chung quanh. Theo một cái tài liệu bí mật trong văn phố Nga Xô vừa được giải mã gần đây, thì tai nạn ở Chernobyl đã được những người có trách nhiệm tiên liệu trước qua những khuyết điểm trong việc xây dựng lò phản ứng này. Và nguyên nhân quan trọng nhất là sự thiếu vắng của văn hóa an toàn, chúng tôi dịch chữ safety culture, nghĩa là lãnh đạo đã tỏ rõ nguy cơ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng vì dưới danh nghĩa tập thể, không ai xem đây là một điểm cần phải cải đổi để làm tăng mức an toàn vận hành, thưa anh.
Như vậy thì có lẽ một trong những bi kịch nhất là những người có trách nhiệm đã tiên liệu trước những khuyết điểm rồi.
Dạ, đúng như vậy, thưa anh.
Thưa tiến sĩ, như vậy thì ngoài ra còn có nguyên nhân nào khác nữa không ạ?
Nguyên nhân thứ hai là đến từ cái nguyên nhân về kỹ thuật. Các lò phản ứng tại đây không có hệ thống kiểm soát hay chế ngự phản ứng phát nhiệt, cũng như hệ thống làm nguội bằng nước thay vì bằng hơi nước. Đây là một cái lò phản ứng hạt nhân thuộc thế hệ 1 mà chúng tôi đã nói ở tuần trước, đã theo kỹ thuật vào những năm 50. Do đó, có một sự tăng nhiệt độ bất thường sẽ làm tăng thêm lượng hơi nước đã hấp thụ sẵn trung hòa tử, do đó áp suất tăng sẽ dẫn đến việc làm bể nắp lò phản ứng. Và trong trường hợp này, chỉ trong khoảng thời gian từ 3 tới 4 giây, hơi nước đã mang theo độ 70% chất phóng xạ vào môi trường ngay sau đó, thưa anh. Và cái nguyên nhân thứ ba là sự vi phạm trầm trọng các thủ tục thử nghiệm về an toàn do nhân viên kỹ thuật phạm phải. đó là trong quy trình an toàn vận hành, cần phải thử nghiệm các ống phản ứng trong lò. Lần sau cùng thử nghiệm này, các nhân viên chỉ thử nghiệm 8 ống phản ứng thay vì 30 ống phản ứng trong cái lò phản ứng hạt nhân này à, thưa anh.
Thế như nữa, vậy tức là thiếu tinh thần trách nhiệm có phải không ạ?
Vâng, vâng, đúng như vậy anh. Thêm nữa, cái hệ thống làm nguội khi xảy ra tai nạn nó không hoạt động. Và cái nguyên nhân sau cùng tại nhà máy là không có một cái hệ thống liên lạc hữu hiệu giữa các bộ phận chung quanh nhà máy. Do đó, nhân viên làm việc ở các lò khác không được thông báo kịp thời, cho nên con số nạn nhân rất cao như thế thôi.
Như vậy thì ngoài ra mình còn phải tính đến những người sống chung quanh nhà máy, thì họ bị ảnh hưởng lên sức khỏe và cả tâm lý nữa như thế nào ạ?
Dạ thưa anh, thì về sức khỏe thì từ năm 1981 đến 85, 5 năm trước khi xảy ra tai nạn, trẻ em ở vùng Ukraine dưới 15 tuổi trung bình bị ung thư tuyến giáp trạng là 4 tới 6 người trên 1 triệu trẻ em. Nhưng từ năm 86 đến 97, con số nạn nhân ung thư tên tăng lên 45 trẻ em trên 1 triệu, trong đó có 64% bệnh nhân sống trong vùng bị nhiễm phóng xạ như Kiel, Cernigo, Zitomic, Sekeski và Rowe.
Có phải là gấp 10 không ạ?
Dạ, gấp 10 lần thưa anh. Về ảnh hưởng tâm lý thì cho đến nay vẫn còn nhiều cái chỉ dấu ám ảnh và không thể xóa bỏ trong tâm thức của đa số người dân sống chung quanh vùng Chernobyl. Đó là sự lo sợ, sự trầm cảm, sự không còn tin tưởng vào tương lai trước mắt, và sau hết là hiện tượng rối loạn thần kinh. Một trong những nguyên do làm cho các ảnh hưởng trên trở nên trầm trọng là vì chính quyền không có biện pháp giải thích, hướng dẫn cũng như trấn an dân chúng sau khi xảy ra tai nạn. Hơn nữa, cái sự hoảng hốt và sự bưng bít những thông tin bất lợi của tai nạn, nghĩa là trốn tránh sự thật của lãnh đạo Liên Xô dưới thời chế độ Cộng sản, làm cho dân chúng càng ngày càng nghi ngờ và không còn ai tin tưởng những gì nhà cầm quyền thông báo ra. Đây cũng là một bài học lớn cho những quốc gia còn hạn chế thông tin trong dân chúng, thưa anh.
Thưa thế còn ảnh hưởng lên xã hội, chính trị và kinh tế thì như thế nào?
Thì thưa anh, thì ngay sau khi xảy ra tai nạn, các lãnh đạo Liên Xô đã kiểm soát mọi biện pháp giới hạn các hoạt động kỹ nghệ và nông nghiệp trong những vùng có nguy cơ bị nhiễm phóng xạ, nhất là các kỹ nghệ phục vụ cho xuất cảng. Điều này làm cho lợi tức của người dân bị giảm theo, kéo theo lợi tức của địa phương. Do đó, mức đầu tư của quốc tế cũng bị giảm dần do tâm lý không an toàn của những nhà đầu tư nội địa cũng như ngoại quốc. Thêm nữa, cái sự di dời dân chúng trong vùng đã làm xáo trộn mọi hoạt động trong vùng. Ngay khi xảy ra tai nạn, có 116.000 người phải bị di dời tức khắc. Và trong khoảng thời gian từ năm 90 đến 95, chính quyền lại phải di dời thêm 210.000 người nữa. Điều này đưa đến việc xây dựng thêm một thành phố mới là thành phố Slavitik cho dân cư và nhân viên nhà máy ở Chernobyl. Chi phí cho việc di dời này lên đến 26 tỷ Mỹ Kim. Và thêm nữa, vì nhà máy đã bị đóng cửa vĩnh viễn, cho nên nhu cầu điện năng để sản xuất và sinh hoạt trong dân chúng bị hạn chế. Đứng về phương diện xã hội, thì mức sinh sản giảm, cũng như nhân lực lao động và chuyên môn đã di chuyển về những vùng an toàn không bị ô nhiễm. Do đó, tình trạng thiếu lao động trong vùng càng làm cho mức phát triển bị sút giảm nặng nề thêm. Đứng về phương diện kinh tế, nông nghiệp và kỹ nghệ hầu như bị tê liệt hoàn toàn, và chính phủ Ukraine ước tính mức thiệt hại hàng năm lên đến 13 tỷ Mỹ Kim.
Thưa tiến sĩ, thế thì từ những cái kinh nghiệm đau đớn do cái tai nạn ở Chernobyl, thì thế giới đã có biện pháp đề nghị nào để có thể tránh các tai nạn tương tự trong tương lai?
Dạ thưa có, thưa anh. Thì từ thảm nạn trên và những hậu quả tiếp theo kéo dài hàng chục năm sau đó, thì cơ quan môi trường Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới qua nhiều phiên họp đã đề ra và khuyến cáo những khuyến cáo sau đây hầu tránh những tai nạn có thể xảy ra trong tương lai. Thứ nhất, cần phải chuẩn bị tư tưởng và tâm lý cho tất cả nhân viên trực tiếp hay gián tiếp tham dự vào việc điều hành một lò phản ứng hạt nhân về vấn đề an toàn trong vận hành. Mọi bất thường, dù nhỏ đến đâu, cũng cần phải được báo cáo lên cấp trên ngay tức khắc và phải được ban điều hành giải quyết sau đó. Thứ hai, ủy ban luật định lò phản ứng cần phải luôn luôn giữ vai trò tích cực và cương quyết trong việc áp dụng luật lệ ở các nhà máy hạt nhân để đề phòng tai nạn có thể xảy ra. trước việc các nhà máy không tuân thủ đúng theo quy định an toàn của ủy ban. Thứ ba, phải thường xuyên huấn luyện và tái huấn luyện nhân sự, cũng như thực tập một số tai nạn giả tạo để khảo sát khả năng ứng đối của nhân viên trong trường hợp xảy ra tai nạn thực sự. Nếu thực hiện được những cái điều trên, thì hy vọng tai nạn tại Chernobyl sẽ không còn xảy ra trên hành tinh của chúng ta nữa. Còn đối với những quốc gia chưa có kinh nghiệm về tinh luyện chất uranium-235 như Việt Nam, thì việc thiết lập và xây dựng một lò phản ứng cần phải có nhiều chuẩn bị hơn nữa. Một trung tâm nghiên cứu việc tinh luyện và việc huấn luyện nhân sự chuyên môn là hai điều cần yếu, đòi hỏi một thời gian ít nhất là 20 năm trong trường hợp Việt Nam. Bao giờ hai mục tiêu trên được thỏa mãn, lúc đó Việt Nam có thể bắt đầu xây dựng lò phản ứng hạt nhân cho nhu cầu năng lượng cũng vẫn chưa muộn. Kính chào quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do.
Xin cảm ơn tiến sĩ Mai Thành Chuyên.
Tạp chí Khoa học và Môi trường kỳ này dừng lại nơi đây và hẹn tái ngộ cùng quý thính giả vào giờ này thứ tư tuần sau. Mong quý thính giả đón nghe.